Bạn đang có hạnh phúc, hãy bảo vệ nó. Bảo vệ cách riêng trong những cuộc sóng gió khó khăn. Gia đình nào lại không có những cuộc sóng gió? Sóng gió có thể nổi lên ngay năm đầu sau khi lấy nhau. Nguyên do vì cả hai đang vỡ mộng khi đụng chạm với đời sống thực tế. Cả hai cùng âm thầm than thở: tôi đâu ngờ thế, anh tưởng lấy được vợ ngoan, chẳng may gặp phải thứ dữ. Nói không nghe, chịu hết nổi. Chị thì quá lý tưởng hóa ước mơ một ông hoàng của lòng em. Bây giờ về với nhau, bộ mặt thật mới được bày ra. Ông hoàng của lòng em không dịu dàng như cô tưởng. Trước đây anh tuyên bố không bao giờ đánh đàn bà, cho dầu bằng một cành hoa. Nay anh đã quên mất, cán chổi thay cành hoa. Tuy rằng có lẽ vì sợ cảnh sát, anh không dám theo lời dạy của nhà hiền triết Á Rập nói phải đánh vợ mỗi buổi sáng. Nếu anh không biết vì sao, vợ nó biết. Ông hoàng của lòng em không tế nhị như cô mơ. Tệ hơn nữa, anh tỏ ra tầm thường dưới mức bình thường. Thế là sóng gió nổi lên. Một đêm tối trời, cô nằm suy nghĩ: tôi đâu ngờ thế. Chỉ cần một tia lửa, một cuộc cãi lộn là gia đình có thể tan vỡ. Cuộc khủng hoảng này là nguyên do của 30% các vụ ly dị. Bạn hãy tự nhủ rằng nhân vô thập toàn, không có người vợ người chồng nào là toàn thiện cả, cũng như không có chiếc xe nào là bảo đảm an toàn cả. Bạn hãy yêu người vợ người chồng mình với những ưu điểm và khuyết điểm của họ. Hãy chịu đựng nhau. Tuy rằng đã yêu thì không nên nói đến chịu đựng. Một người Mỹ nhân dịp lễ kỷ niệm 25 năm thành hôn đã in một quảng cáo lớn trong báo Time như sau để chúc mừng vợ: hoan hô vợ tôi vì đã chịu đựng tôi 25 năm. Vậy phải chấp nhận nhau và giúp nhau cải thiện. Dựa trên nguyên tắc tri kỷ tri bị, biết người biết ta, để dung hòa và điều chỉnh. Chị đừng cố chấp khăng khăng bảo vệ ý kiến mình, nhất là tránh cái khẩu nghiệp hay nói và nói dài. Việc nhỏ chút xíu đêm đây nghiến cả ngày. Lâu lâu bù miệng lại bổn cũ sao lại. Chao ôi, thật là nhức đầu. Bạn có biết câu chuyện con chuột nhắc của văn hào Maurice Tesh? Một buổi tối mùa đông, hai ông bà già ngồi mơ mộng bên lò sưởi. Một con chuột nhắc chạy thoáng qua. Hai ông bà đâm ra cãi lộn chỉ vì bà nói con chuột chạy ra từ bên phải, và ông lại cho rằng từ bên trái. Cả tuần hai người không nói với nhau cũng chỉ vì con chuột. Năm hết Tết đến, ông muốn tỏ ra cao thượng, mở cuộc đàm phán, xin bà bỏ qua mọi chuyện năm cũ. Bà trả lời: tôi bỏ qua, nhưng xin ông hãy nhớ rằng con chuột phát xuất từ bên phải. Chị lại hay có tính, khi đã tức thì nói cạn tàu ráo máng cho đã tức, bất chấp hậu quả, đã bể cho bể luôn. Đừng làm vậy. Thánh Francisco Salesio nói: một thìa mật ong có sức lôi cuốn hơn một xe dăm. Chị có tính hay nói, và nhiều khi nói dai thì có lẽ anh lại không biết nói, làm cho bầu khí gia đình tẻ nhạt. Đây còn là một định luật tâm lý nam nữ. luật thính giác, loa de l'oreille. Người đàn bà không phải chỉ là một trái tim mà còn là một lỗ tai, một lỗ tai gắn liền với trái tim. Những gì vào lỗ tai hay rơi trúng vào tim. Chị hay tin dễ dàng vào những điều người ta nói. Anh làm công kia việc nọ mà không nói gì, chị vẫn cho là anh không thương mình. Nhưng đây mới là cái rắc rối trong tình nghĩa vợ chồng. Nếu người đàn bà là một lỗ tai, thì người đàn ông nhiều khi lại là người không có lưỡi, hay trầm ngâm, ít nói, nhất là khi ở nhà. Ở quán cà phê, ông thao thao bất tuyệt, mà ở nhà ông lại câm như hến. Là vì nghề nghiệp chính trị, những vấn đề có tính cách tổng quát mà ông thích. Trái lại, bà thích nghe chuyện tâm tình với những chi tiết vụn vặt, mà ông vì tự ái mắc cỡ, rất dè dặt khi phải bộc lộ tâm tình. Vì thế, cần phải phá tan bầu không khí im lặng nặng nề, phải tập đối thoại với nhau lúc ăn cơm, lúc ánh lửa sắp tàn. Yêu là nói và nghe, là quỳ bên cạnh nhau để cùng nhau tâm sự với Chúa. Yêu là đối thoại, là cởi mở tâm hồn với lý trí, là mời người bạn cùng tham dự vào tâm tình, ý nghĩ của mình, ban cho người bạn cái quan trọng hơn cả là chính nội tâm mình vậy. Anh cần phải tế nhị với vợ, đừng nghĩ rằng nàng là vợ mình, cư xử thế nào cũng được. Nàng là bông hoa tô điểm đời anh. Văn hào Adolf Rica nói, người ta nói xấu đàn bà không còn chỗ để, nhưng rồi không sống thiếu con người xấu xa ấy. Khi gặp khó khăn trục trặc, bạn đừng cứ lý làm tới. Đây là câu chuyện tình hơn lý. Nên nhớ rằng khi người vợ đã phái cứng thì đừng mong dùng lý. Khôn ngoan hơn cả là im lặng và lời đi. Ông Franklin khuyên các bạn, trước khi lấy vợ, cố mở mắt ra. Sau khi lấy vợ, cố nhắm mắt lại. Thiết tưởng, cần thêm một điểm quan trọng nữa cho hạnh phúc gia đình là tìm một môi trường hoạt động. Văn hào Saint-Exupéry nói, yêu nhau không phải ngồi nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng. Ngồi nhìn nhau mãi rồi cũng chán. Vậy hãy tìm một môi trường hoạt động, ngoài công việc ăn, việc làm, nhất là hoạt động chung của vợ chồng. Trước hết, người vợ đừng khép kín chồng lại, không cho đi đâu, hoạt động gì cả. Nhiều khi có những bà vợ khép kín chồng lại, không cho tham dự một công việc gì, nhất là việc nhà thờ, đạo đức, hoạt động công giáo tiến hành. Bà thuê phim trưởng cho ông coi, bắt ngồi ở nhà để say vặt. Thương tôi là phải lo cho tôi. Làm như vậy là không hiểu gì cả về tâm lý đàn ông. Chúng tôi đã nói đến luật tâm lý sai biệt nam nữ, gọi là luật phân cách. Thường trái tim của đàn ông rắc rối và phiền phức, trong khi trái tim của phụ nữ chỉ một ngăn thì trái tim của đàn ông có đến 4 ngăn. Các ngăn ấy nhiều khi hoàn toàn biệt lập nhau, khiến cho người đàn bà không hiểu nổi. Ngăn thứ nhất dành cho vợ và gia đình, ngăn thứ hai dành cho nghề nghiệp, ngăn thứ ba dành cho việc làm vì sở thích và lý tưởng, ngăn thứ tư dành cho việc giải trí và nghỉ ngơi. Người chồng nhiều khi sẵn sàng hy sinh tất cả cho đại cuộc, và họ sung sướng khi được phục vụ lý tưởng. Người vợ hãy biết chia sẻ với chồng. Cụ bà Phan Bội Châu, chủ danh Huyền, là một bức gương sáng trong lịch sử nước nhà. Cụ Phan vì việc nước phải lưu vong sang Tàu 20 năm. Ngày 30 tháng 6 năm 1925, cụ bị mật vụ Pháp do sự chỉ điểm của Lý Phụng bắt tại Thượng Hải và đưa về xử tại Hà Nội. Cụ bị kêu án tử hình. Toàn quốc sôi động, khiến toàn quyền Varennes phải ân xá và đưa về an trí tại Huế. Trên đường về qua Nghệ An, cụ bà được gặp mặt trong nửa tiếng đồng hồ. Cụ bà khẳng định vợ chồng ly biệt hơn 20 năm, nay được một lần gặp mặt thầy, trong lòng tôi đã mãn túc lắm rồi. Từ đây về sau chỉ mong cho thầy giữ được lòng xưa. Thầy làm những việc gì mặt thầy, chớ nghĩ đến vợ con. Phải chăng đó cũng là tiếng vọng của lời thân phụ Nguyễn Trãi dạy con: tận trung là tận hiếu. Đôi ta lên thác xuống gành, em ra đứng mũi cho anh chịu sao. Vợ hãy chia sẻ giúp chồng thành công trong công việc xã hội, tôn giáo, tu đức. Khép kín họ lại là không hiểu họ. Họ không lơ bỏ vợ con, gia đình, nhưng họ có những nguyện vọng khác nữa. Đành rằng người đàn ông cũng không được dựa trên cái luật bốn ngăn ấy để đi chơi, bỏ phế vợ con, gia đình. Nhưng hiểu biết tâm lý của nhau, tri kỷ tri bỉ, hai người dễ gây hạnh phúc cho nhau. Và kinh nghiệm cho thấy rằng hai vợ chồng cùng chia sẻ một niềm tin, một lý tưởng, cùng sống mầu nhiệm hôn nhân, cùng hoạt động trong một hội đoàn, cùng rung động một diệu cảm, thường xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Trong kho tàng lịch sử còn lưu giữ một bức thư tình cổ xưa từ năm 389. Đó là thơ của Thánh Foligno Thành Nôi gửi cho vợ là Teresia. Thư viết: hỡi em Teresia, bạn trung thành của đời anh, hãy ở bên cạnh anh, hãy cùng anh chiến đấu. Chúa ban em để nâng đỡ sự yếu đuối của anh. Hỡi Teresia, hãy âu yếm tương trợ anh. Khi anh nóng giận, hãy can gián anh. Khi anh buồn tủi, hãy an ủi anh. Em hãy giữ gìn anh như anh là kẻ bảo vệ em. Nếu anh ngã, em hãy đỡ anh dậy, và hãy để anh nâng em lên khi em ngã. Chúng ta đã trở nên một xương và một thịt, một con tim cùng hòa nhịp. Anh thương em. Đây là tiếng nói của hai con tim đã từng sống mầu nhiệm hôn phối. Tóm lược những gì chúng ta vừa suy niệm: sau cùng, bạn hãy hướng vọng về một gia đình từ ngàn xưa nêu gương cho các gia đình soi chung. Đó là gia đình Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng. Gia đình ấy là gia đình hạnh phúc vì hai lý do. Một là vì trong gia đình có trật tự. Đâu có trật tự là ở đó có hòa bình và hạnh phúc. Hai là vì ở đó luôn luôn có Chúa hiện diện. Đâu có Chúa hiện diện, đó có hạnh phúc, đó là thiên đàng. Bạn hãy cầu nguyện cho gia đình bạn, cho tất cả các gia đình.